có những người nhận thấy rằng nhiệm vụ của chúng ta là phải tiêu diệt những người khác mà họ tin tưởng như vậy, thưa thầy, là phải tiêu diệt họ vì họ là những người bệnh tật yếu đuối ôm hoa, phải giúp họ đi cho chết càng sớm càng hay. Như thế chúng ta đã thực thi cái đường lối của Thượng Đế đã giao phó vậy. Thưa thầy, những người đã hành xử một cách như vậy đó mà thất tình thì có bị Thượng Đế hay gọi là Tam Giáo Tòa kết tội không?
Bởi vì con người là quan trọng. Dù họ yếu đi nữa thì kiếp trước họ có xa lạc, bây giờ cho họ có cơ hội để thức tâm và tiến hóa theo định luật của vũ trụ. Mà bây giờ mình đem mình giết họ, mình là pháp luật trời rồi. Một cọng cỏ nó cũng muốn sống mà tại sao mình đi giết con người? Một con người là quan trọng, tại sao đi giết con người? Cho nên những cái đó là những cái hành động đó rồi sẽ tự họ có cơ hội xử họ. Chứ không phải là hay đâu. Không được đậm tới con người, nhất bất sát sanh. Không được giết người.
Cảm ơn thầy.
Thầy giới thì nhớ là một khi mà các bạn đạo đến mà vui con đó, chứ nói rằng con vẫn còn ngồi thiền đều mỗi đêm mà không thấy giấc giả, không thấy ánh sáng, vẫn thấy tâm tối. Và câu trả lời của thầy thường là chứ tại vì con không có thiền đúng.
Đúng như vậy, cho nên nhiều người thiền không đúng. Nói là tối nay tôi thiền một tiếng, nhưng mà rốt cuộc có 30 phút rồi bỏ đi. Rồi hẹn mai tôi thiền 2 tiếng, rốt cuộc còn 15 phút rồi. Nó nói thiền bao nhiêu năm mà nó làm không có đúng. Thành ra nó bê trễ là chính nó thôi. Còn cái chuyện gì nó làm xong, cái chuyện thiền phải dành cái trì giờ thiền của cơ tạng nó liên hệ với vũ trụ thì nó sẽ tốt. Cái tiếng nhanh. Còn này nhiều đứa hứa không mà không có làm. Hứa rồi ngủ luôn. Ngày 24 tiếng mà trong tháng đồng hồ mà cũng khó khăn.
Rồi có phải là mình hành không đúng vậy, tại vì mình rước động loạn vô quá nhiều hay không? Và nếu mà mình rước động loạn vô quá nhiều vậy để ngăn ngừa cái đó, mình phải đóng tất cả vũ quan của mình. Mà con không có đồng ý mà không thích cái câu đó lắm.
Đâu có phải nói như vậy. Khi mà động loạn, mình rước vô là cái tâm mình tâm tối, động loạn, tranh chấp, giận hờn, đó là động loạn. Thì không bao giờ mình thiện được. Một khi mà công chuyện mà nó xảy tới, mình vui nhận học tiếng thì nó đâu có động loạn. Cái câu đó nói như vậy, nghĩa là tự nó động loạn, rồi nó rước động loạn, có trượt mới rước trượt. Thành ra nó động thêm, thành ra một cục tâm tối không có phát triển. Chính mình làm động, làm sao sáng được. Mình tạo mình thích tối, mà mình muốn sáng, tạch rồi. Hai cái lộn xộn. Phải mở luôn luôn. Phải mở luôn luôn, học nhịn nhục, dạy học nhịn nhục là phải mở hết. Không mở ra lấy cái gì kia bằng nhịn nhục. Cứ giận ở trong tâm mà nói tôi nhịn nhục, tôi không nói thôi, nhưng mà trong này nó giận. Đấm nữa là lại.
Cái sự nhịn nhục đó là từ cái sự hiểu biết mà ra.
Phải rồi, cuộc đời nó đang đi luyện mình đó, hoàn cảnh là ân sư đó. Thể xác nó vậy mà nhịn nhục. Mình không nhịn nó đánh đau rồi sao? Mình nhìn rồi á, hai người trở thành bạn không có ghét. Nhìn nhìn tốt hơn.
Trong không mà có. Ngày nay chúng ta lấy đồng tiền là có, lấy miếng cơm là có, nhưng mà ăn rồi nó đi đâu? Chúng ta thanh tịnh. Khi các bạn đói bụng, mặt các bạn xanh, mà ăn vô cơm vô nó vô, quá xanh thủy biến xanh khí, thì mặt các bạn màu hồng. Thì cái màu hồng đó nó trở về đâu? Nó trở về với giới. Thì trong không mà có, chúng ta hiểu được đây là về trên sách. Nhiều chuyện bất ngờ của các bạn đã sống ở thế gian này, các bạn sống trong cái cảnh bất ngờ mà có, bất ngờ mà được, cứ bất ngờ mà ngộ. Đó, thì các bạn thấy rõ trong không mà có.
Cho nên cái tu nó không phải vậy, tu không có nhờ ai. Rồi người đi trước là Đức Phật. Rồi người đi sau này tinh tấn tu hành và xuất ngôn xa xuống là nó cũng nói sự chân chánh của Đức Phật cho mình thấy. Và sự chân chánh đó là chính mình có, trong hoàn Phật mới có. Mình không chịu, mình không chịu khai thác sự chân chánh đó. Mình có sự chân chánh đó, mình có sự anh hùng đó. Tôi không tham lam được tôi anh hùng gì nữa. Không tham lam thì chịu chia sớt cho thiên hạ là anh hùng tự biến rồi. Còn tôi tham lam thì tôi biết. Tôi chỉ có chút xíu nữa thôi. Mà khó tâm, không được khó tâm. Nó tham sân quý tử, tham sống sợ chết mà nó phải tham. Nó là yếu hẹp. Ở gì nó chưa mình. Còn đây mình có cái pháp sửa cho ổn định thần tâm. Kỷ định mình chứ. Rồi khai tâm ngũ tạng. Rồi lần lần mình tin cái khả năng của mình đón rước những gì thanh cao nhất sẵn có cho mình. Nhìn cái việc đón rước. Tận dụng để đón rước đi. Thì lúc đó mình mới thấy người đi trước không chỉ sai được mà chính mình sai là thế hả? Rồi mình thấy rõ cái tham tánh của mình, sự yếu hèn của mình, rồi mình thấy chê mình, sửa mình. Không nên tôi tu bây giờ tôi hiểu được chút thì tôi đi chê thiên hạ. Cái đó là tôi rước cái cũ trở lòng lại tôi. Thấy không? Tôi biết chê tôi mãi mãi, tôi đi qua mãi mãi. Tôi biết sửa tôi hoài hoài thì tôi trong đó sẽ tốt đẹp hơn. Tôi cứ đâm đầu đi sơ bình thiên hạ và sửa thiên hạ mà tôi còn tốt tâm thế. Nhiều người tôi mới sơ ra chê đằng này chê đằng kia chê đằng mà thuốc nó tối mà nó không thấy nó đi chê thiên hạ. Nó bảo vệ cái đạo, nó bảo vệ tôn giáo, nó chê người ta. Thì cái tu cho về nó và cái sự tâm tôi nó sẽ sửa thật. Thế không? Cho nên mình tu biết sửa mình. Cho nên chỉ có vô vi là đi tới thế. Vô vi sao có lợi dụng được. Vô vi là không, không. Vô là không. Vi là cái nhỏ cũng biến thành không, không, không. Không, không nó mới thành đạo. Còn tâm mình nói tôi nói không, tôi tu, tôi không có ăn gian đâu. Nhưng cái này lấy của người ta. Thì vô lấy thôi chứ không có vô vi. Thấy chưa? Còn vô vi là không, không. Phải rõ cái chân đi.
Đó, phải rõ cái chân đi.
Rõ chân lý mình tu an hơn. Có ai giúp mình an. Cho nên nhiều người tu còn đi xuống cái đùa để cho tôi kiếm cho nó sai. Cái hơi của càn khôn vũ trụ là cái đùa cho mình mà mình không biết hết còn đi xin cái gì nữa. Sai rồi. Mình thức giác thì mới học được rồi. Mình biết mình giữ mình đã chậm trễ nhiều kiếp rồi. Rồi mình sai lầm. Kiếp này mình phải sáng suốt. Mình có cơ hội mình học hỏi nhiều hơn. Hồi xưa đâu có cái cách xếp bắp vô có tiếng ra. Bây giờ mình không có biết đạo nhưng mà cũng hiểu được một phần nào. Đã hỗ trợ cho người chứng hóa. Nhiều chuyện hỗ trợ chứ không phải nói chuyện cách xếp. Nên học để mình tiến. Càng không mình tự có bàn tay của tạo quá, mình thấy rõ ràng.
Có đấng cha lành tạo ra, mình xác nhận như vậy.
Tin như đó mình mới đi được.
Và mình sửa mình trở về có gì đó.
Thì mình là đại diện ông trời là chủ của tiểu thiên nhiên này. Và bây giờ mình xây dựng mình điều khiển được mình. Mình biết dạy con, dạy chồng, dạy vợ này kia thế nào mà không biết vậy mà. Bây giờ mình trở về mình điều khiển vậy mà. Khi mình hiểu rồi thì mình thức giác. Cho nên tu với kiếp ngộ với thờ. Thích được rồi, thức giác. Thì hòa đồng với càng không vũ trụ. Mình nên hòa tan với những gì Thượng Đế đã mang cho mình. Thế không? Mình làm một với Thượng Đế rồi. Sướng quá rồi. Thế không? Mà khi mình thực hiện tình thương. Còn ở thế gian có dạy mình tình thương mẹ, thương con, linh chút à. Còn đây mình thương tất cả. Đó nó mới có việc đời đời.
Đó mới là sáng suốt. Đó mới là từ bi.
Đó mới là lợi dụng.
Cho nên thấy.
Nói tình thương. Phải làm sao thực hiện tình thương. Eo hẹp. Ồ tôi giúp anh cái này cái nọ. Chút nữa. Nói tôi giúp anh 100 đồng. Chút nữa mới còn 10 đồng.
Thế rồi còn hai rồi chặt nó quên. Cũng ôm cái của nó làm cái gì? Khi mình hứa là mình phải làm. Còn hứa mà không làm, không hiện, không đổi được cái cách. Cho nên bên Phật kêu từ bi hỷ xả, để giúp đỡ người, để giúp đỡ mình. Đó. Phải thương yêu người, thương yêu mình. Càng ngày càng nới rộng ra, ăn đâu có hết. Ăn không hết, chỉ để thấy thành phố Hồ Chí Minh hơn. Bán cái bàn, bán cái ghế, bán cái vali, mà ăn qua cái gì mà cũng còn đồ bán nữa. Mấy người đó mới càng thích chứ. À, hồi trước có bị nhiêu cũng nói tôi không có đâu, tôi nghèo lắm, không có đâu. Bây giờ bòi ra. Ăn mấy năm trời cũng còn đồ bán, cũng còn ăn được, cũng còn sống được. Bán đồ ăn không? Mới thấy là cái cửa mình nhiều. Và cái của đó là của ngu muội, của dấu diếm, dấu tất cả sự thật, tạo lao lên mình ngày nay mới có cái nạn. Rồi bây giờ ông trời cho cơ hội giải nghiệp mà không biết tu, tìm, tiêu luôn. Những người ở thành phố Hồ Chí Minh không biết tu là phải tiêu luôn. Phải biết tu, phải biết sửa, khi mình giải nghiệp, cho cơ hội mình giải nghiệp, không biết giải nghiệp. Ông trời cho mình làm ăn có tiền, không biết thương người nghèo. Bây giờ ông trời em. Còn không biết tu là bị. Còn tham lam nữa là đi xuống. Vô phương cứu chữa. Cho nên ở Việt Nam, có những sống trên cơ thể là còn chết 7 còn 3, chết 2 còn 1 lần. Lý do ở đó. Đi xuống nhiều chừng nào thì mau tan rã, mà đâu mau chết. Mà để lên chừng nào thì sớm thành tựu. Phải tự đi hy sinh. Mình nói, tôi nhất tâm theo Phật mà tôi nói, Phật tới rước đợi tôi lấy của, rồi tôi mới đi theo Phật sao? Quan gian với sự thật mình. Mình vốn bởi nhất không. Mình khởi đầu vốn bởi nhất không mà. Nó có gì đâu.
Rồi mình phải trở về nhất không.
Lo gì mắc của. Thấy không? Nhiều người Việt Nam giàu qua đi ra đây hai bàn tay không, bây giờ nó cũng có ăn như nó một chút thôi. Sao? Cái đó chuyện thế gian không cần nghĩ nữa. Nhưng mà nghĩ cái mình đang thiếu nữa. Thiếu sự sáng suốt đời đời. Thiếu sự công bằng của càng khôn vũ trụ.
Là tại sao đòi hỏi sự công bằng của mình? Bởi vì mượn của trời đất quá nhiều mình không chịu trả.
Mình là người bất công bằng nè. Bây giờ mình phải trả,
phải tu, phải luyện, phải sửa để hòa đồng, hòa tan với các nơi, các giới mình trả lại. Rồi mọi người thấy, mình mới đổ thiên hạ được.
Đức Phật thành công là trả nghiệp trước, không phải nó thành công. Nhưng mà Ngài tạo nghiệp cứ năm thế bảy thiết, thì ai mà nghe ông Thích Ca nói chuyện. Thấy không? Ngài một thái tử, mà bận chỉ có manh giải rách ra thôi. Anh cái gì cũng không cần biết, tôi vẫn qua được ngày nào hay ngày đấy.
Đi cái thẳng thật.
Chúng tôi cảm động lòng người. Thấy cái sức dũng tiến của Ngài vô cùng tận. Mà ngày mai cái gì trở nên dũng tiến như vậy à? Ngày mai cái phần hồn như ta.
Cho nên khi Ngài đi, Ngài để là Phật thích thân.
Nói Ngài giảng đạo quá nhiều, Ngài đâu có giảng gì, không có giảng gì hết. Thì các con là ta là các con. Bao nhiêu đó mình hiểu. Cuộc hành trình của Ngài, đó là hạnh hy sinh. Mà mình theo Ngài, chẳng chỉ là hạnh mà mình còn thu lợi. Phải không?
Để chôn lấp phần hồn. Mình chiến sang suốt.
Thì gây ra sự đau khổ chứ gì nữa. Chết rồi phải đi đâu, chưa biết nữa.
Cho nên phải hiểu cái ngày có ngày đến là phải có ngày đi.
Ngày đến phải biết dọn đường cái ngày đi.
Ngày đi mới được thoang thái nhẹ nhàng. Ngày đến mà biết dọn đường. Ngày đi mới ra sổn.
Giờ phút đó.
Dân là bị thương không có tru thuật. Cho nên họ tưởng đạo này đạo kia đạo nọ.
Không thực hiện
thì không giúp được. Không có cái đạo nào có thể ủng hộ mình được. Giúp đỡ mình được. Thờ Chúa cũng vậy, không thực hiện cái giúp hướng được.
mà thờ Phật không thực hiện thì biết không được, mà thờ con ma không thực hiện, con ma cũng không làm, có thế lực bàn môn tả đạo nó quá phép ở thế gian chơi thôi, lấy dễ thôi chơi nó thắng thôi, còn xuống chia phe trong thực chất được, thực chất là đầm ở tù,
nên phải hiểu cái đó.
Thì vậy mình tu là mình phải cái phần hồn mình phải cố gắng tiến hóa siêu thoát, mà đồng thời bắt cái người dưới mình làm việc hết sức mình để mà đóng góp với cả khu vũ trụ, có nghĩa như vậy có đúng không?
Thì mình biết rằng phần hồn phải cố gắng và bắt phần vía làm việc, thì tại sao phần hồn không cố gắng mình phải hiểu tại sao phần vía không làm việc. À, phải hiểu cái đó trước rồi mới nói tới cái kia. Vì khi không mà bắt bằng hồn cố gắng và bắt cái vía làm việc là không bao giờ làm thành công. Hai phần đó đang bị tham dục bao vây. Bây giờ phải mượn pháp để giải tỏa tham và dục. Thì cái hai cái phần đó nên rảnh tay cố gắng tiến hóa. Muốn nói tới hồn kia phải nói cái thể xác chậm trễ và tham dục. Muốn trở về với thực chất của chính mình phải giải tỏa cái chuyện là tham dục. Thì nhiên hậu mới đạt tới cái thanh. Cái thanh là cái sáng suốt. Mà nó là thực chất bất ngoại. Còn cái tham dục là phủ vi. Hỏi mấy ông cụ này, hỏi ông trẻ đó, ông dục mạnh không? Hỏi sự thật mạnh lắm chứ, thật ngon lắm, bây giờ là sao? Hữu hình ở hoài. Làm cho ông ngoại thì cũng hoại rồi, hết rồi. Phải không? Nói sự thật. Phải không? Đó. Cho nên chúng ta phải giải tỏa cái đó. Người tuổi trẻ giải tỏa cái đó là sẽ tìm đi chứ. Sao người ta nên hữu hình hữu hoại, vô hình bất hoại, không biết nữa. Thì bây giờ mình giải bỏ cái đó trước. Nó phải có thứ tự, phải có trật tự, không bắt người ta nói ngang và làm ngang. Hồn thì cố gắng, hồn từ đâu mà tôi cố gắng, tôi đâu có biết cái hồn. Vía tôi đâu có thấy mà bắt tôi cái vía nó làm việc. Vì tôi bị bám bởi sự tham. Rồi bây giờ tôi giải tỏa cho nó mình thấy. Thế hành. Hành cho đúng như vậy. Nên tôi mỗi đêm mỗi hành là tại sao không chút. Dạ thưa, hành rất ít. Hành ông trời giúp mình triền miên không tính. Mà mình hành hôm mấy giờ. Hạt tiên. Nó tính được mấy ông trời. Không nên tính. Ừ, sửa đi. Đi cũng sửa, đứng cũng sửa. Ngồi cũng sửa. Mình thấy xung quanh mình đều là hồng trần trượt ô đang bám đang xâm nhập. Vì cái lý thanh của mình vô cùng tận, thì lý trượt cũng vô cùng tận, nên là xâm chiếm trong lỗ chân lông. Chúng ta phải gồm về ý chí để quan sát, mượn pháp để khư trượt. Cái lúc đó mới đặt vấn đề làm việc.
Thầy có nhiều lúc con thở hơi làm như tôi con cảm thấy còn gì thực chỉ gì
thôi. Càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng nhẹ là tốt. Không sao, con cứ làm tới đi. Rồi sau này con mới thấy ánh sáng. Không phải hơi đâu. Sau này con dùng cái ý nó không phải cái hơi pháp luân là ánh sáng. Con không có tắt hết cả đèn mà con hơi đố con đi được. Hơi là ánh sáng đó con. Con thấy có cái hơi thở con mới mờ mờ con đi chặt, con thấy những gì trong nhà con thấy hết. Nhờ cái hơi là ánh sáng chứ không phải hơi đâu. Cho nên nhiều người không hiểu nữa, ôi cái người âm này ông làm bắp lưng tôi làm mà tới bây giờ tôi không thấy ánh sáng. Thì chưa đủ lực lượng, đủ lực lượng rồi cái ý mình nói ở pháp lưng đầy rúng đầy ngực tung lên bên đầu. Thì tự nhiên nó sáng hết trong cơ trạng của mình. Mình ngồi ngay ngắn như một vị Phật. Không phải ngồi lâu như người ta ngồi mấy tiếng đồng hồ, không, ngồi một chút như mà sáng đưa mà mặt mày nó tươi tắn hồng hào. đó, cái đó mới là thấy có giá trị. Càng ngày nó càng rút ngắn. Hồi ban đầu mấy người tu 5 tiếng ngồi tới sáng, lần 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 nó bớt mà, nó bớt chừng nào nó sáng thấy sáng chừng đấy. Cho nên mình đi máy bay thì máy bay 747 bên kia qua đây 8 tiếng mà đi cổng cọt nó kể còn 2 tiếng là 3 tiếng. Chị thấy không? Rồi lên vệ tinh nó đi còn chút xíu tới. Đi thẳng, cái thằng đi thẳng là mau nhất rồi.
Nhưng mà như vậy như con, cái nhà con thiền đó là con thiền không có lâu, 15-20 phút nữa tiếng, cái 2 năm nay. Nhưng mà có những cái thời gian mà con mê đi, thấy rất là sẵn khoái. Con nghĩ là chắc nãy giờ cũng được nửa tiếng hay 35 phút
gì đó. Ừ, đó,
đó. Con dòm lại cũng 15-20 phút.
Không sao.
Thằng thiền ngồi sẽ nắp quá thì.
Rồi bây giờ nó làm, nó bị cái pháp luân nó chưa có đều. Mới tu đi mà, nó mở hết ngũ tạng, mở hết thông hết rồi cái nó trụ, lúc đó là liên hệ với càn khôn vũ trụ, lúc đó còn muốn nhút chút xíu không được, nhẫm là ngay ngắn chứ không có gục nữa, là đi trong một giây là ta đi bao xa.
Mình có thể kèm lại được
không? Kệ nó cho lắc đi, có cho lắc đi, mình biết đây là nó mở trong những cái thất từng lần dọn la giọng mà có những cái mà liên hệ ngay trong khối óc nó đang mở thì nó lắc cái đầu. Còn nó dưới ngũ trạng có nhiều người như ta thuộc của lát mà nó sướng.
Nó lắc luôn như con lật đật
vậy. Tại vì bản thân nó nắm đấm. Bị cái bản thân nắm đấm á, cho nên ông phải làm chứng minh nhiều. Bây giờ con mỗi buổi sáng ngủ nó còn làm liên tục 21 ngày. Làm chứng minh cho nó đi cầu, nó thông rồi. Nó bớt, ngồi nó bớt. Nó nóng tâm.
Nhưng mà con nóng rồi con không
có giữ. Nóng tâm bởi vì con phải giải quyết vấn đề đó. Giải quyết vấn đề đó. Thì cái đó là phải giải quyết vấn đề đó.
Không thì con thấy con
nóng là bị kẹt. Nóng là bị kẹt. Chứ không phải thông thông bao giờ ta nóng đó. Thì bây giờ mình làm chứ. Mình giải nó đi. Ở trong y gan nhắn đâu hết. Như nãy giờ tới đây nó ngồi nó. Là nó nghe tôi nói nó thấy nó khỏe.
Nhưng mà anh ăn ớt dữ thầy.
Ăn ớt sao nó lét bao tử. Ớt nhiều á. Bị đi xe là tại ăn ớt nhiều. Nóng quá không được. Ta bớt lại nè. Bây giờ mua hộp kê cho nó ăn nè. Hộp kê với cơm hai cái 50% nó ăn. 6-7 tuần là thấy cái tánh nó cũng dịu rồi. Giải hàng ngày.
Thầy, hộp kê. Lúc này con ngầu như là con mơ. Con ngủ chút luôn. Thế thì tới sáng là chào thầy. Con
không bao giờ. Vậy
nó
tốt.
Chắp tay vậy không có kịp làm cái gì cho nó rút mất.
Vậy tốt.
Vậy là mình không làm pháp linh cho hồn.
Thở thôi đâu cần nữa. Vô định, nhập định, ta cần tu tới nhập định. Chỉ nhập định luôn, đâu cần nữa. Vậy mà như vậy xuất hồn đánh lễ Phật thôi.
Khi mà vậy rồi, mình nhập định vậy là mình có thể mình soi hồn, mình soi hồn mình chứ.
Thì bữa nào mà ăn nhiều đó, soi hồn phải làm pháp linh còn không thôi.
Thì đôi lúc con cũng có tình trạng như bác vừa mới ấy xong cái
con ăn là con phải lo cho tụi nó, con pháp luân là lo cho tụi nó, làm chứng minh là lo cho tụi nó trở về với trật tự. Mình còn ăn uống còn tham ăn
con bả đói nó còn không ra ăn nó rung quá kia con ngồi thì nó khóc nó cảm thấy dễ sợ
rung
kệ nó con ác nó làm nó rơi nó khóc mà nước mắt con xuống thì cực dễ sợ
thấy kệ thảm xa. Giữa bãi sa mạc đi đâu kiếm đồ cho tụi bé ăn, rồi nó cũng qua. Tam tạng sinh tinh đi đâu kiếm cơm ăn. Tới lúc mà qua sa mạc là phải đi, rồi nó năn nỉ gì hết. Cho nên chị làm thử, đói, chị nói nghe là, no. Chị nói ngược lại, tụi bay phải nói no, không có nói đói. Thì nó hát, chập nó no, thiết như vậy đó. Cho nên tu cái này nó ăn cái kia nhiều hơn. Còn cái này ăn mà chị ăn chậm là nó cũng trên kia nó cũng dành nó xuống.
Như chị Sáu bây giờ như mấy chị chịu không chịu ăn nữa.
Có đó người ta. Người ta tu nhẹ người ta không ăn. Còn con tu bao nhiêu con bắt trước cho con lạnh tay lạnh chân.
Con bắt trước thì con vẫn ăn vì con ốm quá không phải ăn luôn.
Đó. Người ta không ăn mà tay người ta ấm người ta mới không ăn. Còn không ăn mà tay lạnh là phải ăn. Phải nhớ câu này. À tay chân ấm không ăn mà tay chân ấm cứ vậy. À, còn người ta không ăn mà tay chân người ta vẫn ăn. Là người ta đã ăn cái gì, mắt phàm đâu có thấy. Tới giờ đó là cái phần biển xuống rồi người ta thích, ta làm pháp luân mà đâu có ai thấy. Người ta cũng ăn, ăn no nê, ăn sung sướng, ăn đầy đủ. Mặt mày hết thông hao. đâu hết thù. Ở ông Công có bà bắt tôi vẫn ngồi, bà đó bắt tôi vẫn ngồi, tôi bắt chặt tay và đi luôn. Cái ông với cái bà, cái hình ảnh, cái ông ngồi chặt tay. Chứ bây giờ nó mạ vàng hết rồi. Để thờ, nhưng mà người ta thiết chí rồi. Người ta thấy cái cảnh động loạn quá chán trường, người ta không có nghĩ. Ngồi nó nhắm mắt, nó đi đâu nó đi. Bởi vì được đi lên thì chắc chắn là chỗ nào cũng ngon rồi. Tuy nhiên Việt Nam mà được xuất ngoại thì chỗ nào cũng sướng rồi. Thấy không? Mình được đi lên thì cái chỗ nào cũng ngon hết. Thế mình sợ gì? Mình đã thề với Trời Phật, thề với Thượng Đế. Con phải về với nguồn cội, con phải về với cha. Mà mới thử một chút mình chạm trán một chút, mình sợ làm sao mình tiến. Thì thấy chỗ này không? Cho nên cái lời thề mình, cái quan trọng là cái lời thề. Quan trọng là lời thề. Mình muốn như vậy là mình phải làm. Là bên trên ta sắp xếp cho mình hết. Cho nên cái địa ngục vô khí cũng có nói, luân hồi vô khí cũng có nói. À, tôi muốn an nhàn ở kiếp này để cho mình làm con heo. Nấu cho mình ăn tắm luôn thì mình phải hy sinh. Phải không? An nhàn nhất. Đó. Thì bây giờ mình trở về với nguồn cội. Là mình phải dũng mãnh hơn, phải sáng suốt hơn nhân sinh, mình phải bảnh bao hơn người thế gian. Mình thấy cái đó là của quý, tôi không tham, tôi phải bỏ, tôi dứt khoát. Ở thế gian là nghĩa là thế gian kêu trùm vực là thiên đàng, nhưng mà tôi không thèm nó nữa. Tôi làm chủ tình thế, tôi mới là thượng đế, tôi mới về với nguồn cội. Một chút ra, nhưng mà xin về nguồn cội là ông trời ông thử. Ông đưa những món mà mình thích nhất, ông đưa vô họng, có thể nuốt là vậy. Tôi nói ông đó là đại ba xạo, nếu mà xin ông cho là ráng chịu, chứ không có làm gì. Phải cố gắng. Thì mà đã lỡ nói rồi là phải đi luôn, mà đi luôn là kết quả thôi. Chắc chắn.
Mà thầy, con ở riêng với ông, con tu rừng, con có tội với cái ca ngủ thường mà con không còn không phận gì
vậy? Đâu, bây giờ chị cũng xong rồi, có gì đó, xong. Bây giờ bề trên cũng đổ cho chị tự phá mê chắc. Cũng đổ cho ông sống lâu chứ. Mà ra đâu vào đấy rồi thì khi mà mình chuyển qua đó thì người ta đã sắp đặt cái đường đó cho mình đi. Mới được mê nhẹ rồi. Từ nãy giờ chị ngồi thấy nó rút, băng băng, có gì đó. Cho nên cái vô vi không có nói láo, không có gạt người ta. Chỉ có hành chị tới là chị tu đàn. Nó rút ra, ra, cho nó không có nhập xác. Nhớ câu này. Thì tôi tới với chị là rút thôi. Không có bao giờ mà nhập xác được. Nhập xác là loạn dâm rồi. Thế không? Rút hết. Nó khác. Còn hồi thời kỳ ông Tư còn sống cũng vậy, tới là rút rồi, đứng trước cửa thôi, đứng trước cửa chứ không có vô trong nhà là thấy cái đầu mình nó khác rồi. Khi người tu ở đây nó khác là vậy, cho nên cố gắng tu đi, làm món quà quý cho thế gian, lật ngược tình thế, đem họ từ cái cảnh ô trược trở về thanh giới. Mình phải đi mới đem được, chứ không đi thì sao đem được. Phải khổ, đặt cái kinh nghiệm lịch sử, tại vì khi thôi, ông Tam Tạng khổ biết bao nhiêu. Thấy không? Nhưng ông trì kỳ chiến, bao nhiêu mỹ nữ ông trì kỳ chiến vượt qua, nhất định không động. Niệm Phật, trì kỳ chiến niệm Phật, thì ta bây giờ ta thử, ta có đủ tài liệu, ta thử có quá được, thắng được. Nhưng không. Cho nên gần đây tôi có niệm cái băng niệm Phật, chị có nhận được không? Đó.
Thầy niệm tới hai mặt băng.
Tôi niệm, lấy cái điện của Đức Di Đà niệm, mà niệm mấy người đứng ngoài nghe đau lòng luôn. Đau lòng gì mà tôi nghe không được. Tôi sẽ có nên được càng hiện càng thanh, càng hiện càng rung động cả một khu vực.
Mở bữa trưa với chiều tối rồi trời, con ở phòng con mở ra con nghe.
Nghe dùng ý niệm.
Con vừa ý niệm Nam Mô Di Đà Phật thành niệm, cái đầu con nó bưng,
đó,
nó làm cho
sướng,
hết niệm luôn,
sướng.
Ngủ luôn.
Đó là nhẹ nữa, nhẹ nữa. Đó là dạy cho lục căn, hay nó ngăn chừng nào lục căn bị nhẹ và không có bị tà tâm.
Nghe tiếng ngân của thầy
ấy,
mà ở trong đầu con nó cũng ngân,
đều
nam.
Như tiếng
chuông
vậy
nè. Nó ngân, màu, cái ngân riết, lúc đầu mất tiêu, không có nghĩ.
Sướng lắm, đó khi không là trở về chân tâm. chứ còn chấp đạo này chấp đạo kia đợt như nào là khi ở tiên giới làm sao trở về chân thánh được, còn bị đọa, còn chấp nó còn bị đọa.
Con bạch thầy à, cái video mà thầy dạy cho mấy bà phước á, tụi con mở ra coi, rồi tự nhiên tụi con cũng đứa nào đứa nấy té lên té xuống chịu tới chịu lui, con mắt đồ mở không lên này. Mới thấy thầy bằng xương thật nói gì thầy
đó được. Nhiều bao nhiêu mà điển giờ phút đó là gì điển nó trả lời kinh thánh, chứ phạm tâm trả đâu có nổi, bà hỏi chết á. Đâu bây giờ.
Mà tụi con nói nước. Con nói với mấy chị con nói thấy chịu có chịu mà. Thấy thầy bằng xương thịt ở đây thì mình ngồi thầy rút cho mình. Còn cái này là cái hình bóng của thầy mà mình ngồi đứng nào cũng mặt đó. Mà mở không lên mình ra nhíu con mắt coi cũng thấy là thầy nữa. Chỉ nghe tiếng nói thôi. Là cái đó là cái điểm của thầy.
Cho nên cái điểm đó là cái điểm của Thượng Đế xuống cách nghĩa. Thì bà lấy những lời của Jesus Christ thì tôi phải chuyển cái điểm của Jesus Christ, nó mạnh lắm. Nó mạnh trả lời hết cho bà.
Rồi tụi con cứ phát tâm mà đứa này cái nó đồ mua video rồi thâu banh thầy đựng ngồi mở ra coi như vậy có tham vọng
không? Không tham vọng, mình coi để mình hiểu rồi mình mới trách nghĩa cho người sau. Rồi mình mới chứng minh à, chị nghe chị không thấy gì hết. Tôi rồi tôi nghe tôi thấy như vậy. Nó có sự so sánh và đó là bằng chứng của khoa học huyền bí để cho nội tâm mọi người xác nhận.
Lệ lắm thức điên, lệ lắm thức điên là mình mê trong cái cảnh mà mình thấy, mấy cảnh là để thức tâm. Cũng khi mà mình mở tuệ rồi, mở tuệ giảng rồi, cái nhắm mắt thì soi bói người ta. Con người chắc làm sao, con người này làm sao, tuệ lắm. Đi lo cảnh này xem cảnh nọ, đi chơi lắm à. Không chơi. Nhưng mà cái cảnh đấy chi để thức tâm. Từ ở nhà ta đi xuống đây là biết bao nhiêu cảnh. Mà cảnh nào chúng ta không khen hay, ở chúng ta đã hay chưa. Nếu mà chúng ta xa mê từ cái cảnh này, cảnh kia, cảnh nọ thì sớm bao giờ chưa có gì nữa. Thấy mà theo mà đi. Thấy mà định á. Mới là thích, mà thấy mà theo là điên. Thấy chưa? Người ta nhắc vậy đó. Cho nên tất cả đều thức tâm để ta tự chủ sau này. Cảnh là ta là cảnh, chứ ta không có lệ thuộc cảnh. Dù tôi như là vậy, cảnh là ta là cảnh. Thì lúc đó người khác sẽ dòm thấy ta nguy nga lộng lẫy tùy theo sự thức tâm của hành giả. Ta mới chỉ một chủ tiên. Thế đó chưa? Chứ đừng nói tôi tuệ rồi tôi ê, ai tới hỏi chuyện này chuyện kia chuyện nào. Thế là đi làm mọi khác tự nhiên. Mình biết để mình tu, chứ không biết để mà phê phán. Có nhiều người mới biết sơ sơ, tôi nói tầm lưng nói rõ rồi người ta sợ. Rồi rốt cuộc là người đó là bị lợi dụng suốt cả một cuộc đời mà không có đắc nào. Thì ai không nhờ nó, ai không nhờ hỏi. Thì bị lệ thuộc rồi, bị sai khiến bỏ đời rồi. Thì đâu có định được. Nó điên rồi rồi đó. Còn mình tuệ, mở huệ cũng là để tĩnh tâm, để thức tâm. Để thấy cái cảnh siêu nhiên và cái cảnh vật chất. Cảnh tự nhiên để hiểu rõ cái nguyên lý. Đến cũng như đi. Mới là định. Cho nên phải đi trở về vô âm tinh, vô sắc tướng. Tương lai vô hình, vô tướng. Đó, và mấy cái không là chủ đích, là lúc nào cũng nhàn hạ và thanh nhẹ. Chắc trong cái hình tướng là khổ. Cho nên là Thượng Đế 72 vị tướng thì khi chúng sanh không nên chấp tướng. Đương nhiên không nên khen cái đẹp của Ngài mà lạc được. Mà chúng trở về với cái không sẵn có của khi mình. Là thích.
Các tôn giáo bây giờ cũng có vùng điểm của cha xuống hết. Nhưng càng không vũ trụ sắp đặt và biến đổi thời gian, không gian, thay đổi hơn vùng điểm. Cho nên thời tiết mỗi ngày mỗi thay đổi. Tĩnh tâm chút thì thấy. Xếp. Mà tam giới là một. Quan trọng nhất là con người. Con người ở trong
cái cơ mật liên hệ của thiên địa mới có cơ hội tu tiến và để nhận thức ra có cái cõi bên kia, cõi đời đời bất diệt ở bên trên. Khi mà chúng ta luận xét thấy rõ ràng sanh tử một lượt cũng vậy, cũng như nhau thì không có cái sự mà mê chấp nữa. Tham sanh di tử, ham sống sợ chết, thích có sợ mất, người đó là động. Cái kỳ thật những cái gì mà chúng ta đang có, sự hiện hữu của chúng ta đây là điều bất ngờ mà có. Thì không định mà có. Thì tự nhiên chúng ta cảm thấy an, ổn tâm hồn và không nuôi dưỡng trong sự mê chấp nữa. Có người nhầm lẫn vì trong sự mê chấp, rồi tạo ra sự tâm tối, rồi trách móc lẫn nhau chứ không có gì hết. Kỳ thật chúng ta mở ra rồi thì không có. Thế sáng suốt vô cùng. Nơi nào cũng nơi tiến hóa. Sanh cũng đang học, mà tử cũng phải học. Sanh tử của chúng ta là một. Không có gì mà đáng lo nghĩ. Cho nên phải sống trong chung vui, thanh tịnh. Thì mọi việc dù có động loạn cho cách mấy đi nữa cũng là giải quyết êm đẹp. Không có gì rắc rối hết. Cho nên tôi thường thường nhắc tha thứ và thương yêu. Cỡ mở tâm hồn mình ra, biết mình với họ là một. Tất cả cũng đang chung sống trong quả địa cầu này. Một dịp sống như nhau, hít vô thở ra như nhau, chứ không có xa cách chỗ nào. Mà chúng ta không chịu luận trong sự thanh nhẹ, mà chỉ luận về sự nặng trược thì nó đậm và thôi. Còn nếu mà chúng ta hướng về sự thanh nhẹ rồi, sung sướng biết là bao nhiêu. Mọi người, anh em, chị em đồng chung sống trong một quả địa cầu. Căn nhà kín mít chứ đâu có giấu ai được đâu mà nói tôi giấu. Cái này bí mật, cái kia công khai. Rốt cuộc có cái gì đâu. Nguyên điểm của càn khôn vũ trụ. Giao cấu ân ái với nhau ngày đêm rồi mới có định luật qua qua sanh sanh qua quả nuôi dưỡng chung sanh. Rồi tâm hồn của chúng ta biết thương yêu và cởi mở thì có một sự giao cảm để thăng hoa mà tiến hoa tới vô cùng. Thì mình thấy cái nguyên lý của trời đất nằm hẳn ngay ở trong cái cảnh quyền vi của cái tiểu thiên địa cơ tạng của con người hiện tại. Có tim gan tỳ phế thận, kim mộc thủy hỏa thổ nó biến hóa vô cùng không ngừng nghỉ 24/24. Thay đổi liên liền. Mà trong cái cơ tạng của các bạn mà mở nó ra rồi, nó vui tươi, mặt mày nó thay đổi. Thì nó trước khi chưa tu cái pháp lý vô vi thấy mặt mày nó có cơ cực tâm tối, rõ kiến thấy rồi. Bây giờ chúng ta tu rồi, cái mặt mày nó tự nhiên nó trẻ, nó tươi. Nó thấy nó là cũng như một phần hồn nhỏ tại thế gian. Trở lại cái lúc sơ sanh, thanh nhẹ, mặt mày nó tươi, nó không có bị động loạn. Và nó không có tham dục nhiều. Từ từ nó vượt khỏi cái sự tham dục đó, thì cơ tạng nó càng ngày càng tươi đẹp, mặt mày nó càng tươi trẻ ra. Thì chứng minh con người được thăng hoa. Mà muốn thăng hoa thì phải buông bỏ, càng dứt khoát chừng nào thì càng được thanh nhàn chừng nấy. Mà càng không chịu dứt khoát thì càng rước sự động loạn tâm tối cho chính mình. Buộc mình, trói mình, làm mình đau khổ. Mà bây giờ buông bỏ tất cả trong tâm thức thì tự nhiên mình nhẹ nhàng. Sống đâu cũng là nắm cái thức để mà tiến hóa. Cho nên chúng ta ở trong cái căn nhà eo hẹp vậy mà. Mọi người biết thương yêu, biết ngồi chung với nhau. Rồi muốn xây dựng cái gì? Xây dựng phần hồn. Phần hồn ở đâu? Là cái chân thức. Mà cái chân thức nó chưa ở đâu. Nó nhỏ cũng nó và lớn cũng nó. Vô cùng cũng nó. Mà hiện hữu này rờ mó được. Cũng có thể thể hiện chứng minh nó ra được. Thì chúng ta thấy rằng cái thức từ nhỏ đến lớn cũng là phần hồn là vô cùng. Cho nên nó phân ra bởi đại linh quang. Và bây giờ nó thành một tiểu linh quang. Mà tiểu linh quang này nguồn gốc của đại linh quang. Của đại thanh tịnh. Bây giờ chúng ta biết được nguồn gốc của đại thanh tịnh thì chúng ta thấy nhỏ cũng ta mà lớn cũng ta. Còn cái chuyện danh từ cha hay là thượng đế ở thế gian là lấy cái danh từ để đánh thức cái tâm hồn của con người mà thôi. Chứ kỳ thật nó là một luồng điển nhẹ mà thôi. Khi mà chúng ta cảm thức cái luồng điển nhẹ, điểm liên quan này là ta và nhỏ cũng ta, lớn cũng ta thì đâu có gì mà đau khổ. Đâu có gì mà chấp, đâu có gì mà mê, mà chỉ lấy ánh sáng là xoay chuyển cả càn khôn vũ trụ. Ánh sáng là gì? Là tình thương. Và cái bóng đèn đang sáng, đang rọi chúng ta, nó là thằng rất thương yêu chúng ta, nhìn nó là chúng ta thoải mái rồi. Đó là tình thương ban chiếu. Mà nếu mà chúng ta truy tầm cái tình thương của thanh tịnh đó, nguồn gốc của ánh sáng đó, càng thương dào dạt trong tâm hồn nhiều. Thương yêu vô cùng. Mình thấy, lúc đó mình mới thấy rõ cái sức mạnh của chính mình. Hiện tại ở trong chỗ nhỏ thì mình là nhỏ, nhưng mà ở trong chỗ lớn mình vẫn là lớn. Chỉ cái tâm còn cái gì mà đậm nữa. Cho nên cái tu pháp lý vô vi này, kỳ này là kỳ chót. Tu là phải về Phật giới. Đó, phải biết cái điểm đó. Thì cái lúc giờ phút lâm chung nhắm mắt là mình đi đến rồi. Nhưng mình là tới nơi. Còn nếu không biết cái điểm đó mà cứ lòng vòng đậm loạn hoài thì cứ ở tiên giới khổ thêm. Rồi phải chịu cái cảnh luân hồi. Nhiều người ở tiên giới hạ tầng cũng không biết Phật là đâu nữa. Không biết tới Phật nữa. Cũng là tiên ý, nhưng mà nó không biết Phật. Biết ăn chơi thôi. Vui chơi thôi. Những thánh cảnh nhạc này nhạc nọ nó nghe sự siêu thoát cái đó. Còn cái Phật nó không hiểu. Cho nên mang cái xác con người mới có cơ hội. Kích động và phản động nhiều. Mới hướng về cái đại nghiệp, buông bỏ cái nghiệp chướng trong nội tâm, thì nó mới trở về cái thực tâm thanh tịnh. Lúc đó nó mới về Phật giới. Người tu vô vi mỗi ngày soi hồn pháp luân thiền định là mỗi ngày mỗi thanh lọc. Có người thanh lọc 2-3 lần một ngày, thì tự nhiên làm nhiều thì nó phải trong sạch. Và sự trong sạch đó là nó đi tới chân cổ cỡ mở sáng suốt, từ bi. Tự nhiên tâm hồn mình từ bi, chứ không phải học sách, học kinh gì hết. Cứ soi hồn pháp luân thiền định mà nó đổi. Nó đổi từ từ, từ cái nặng trược tranh chấp ăn thua rồi nó bỏ lần dần 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 dần. Nó thấy nó tranh chấp là muốn cái gì? Muốn thắng. Mà lấy cái gì làm sức mạnh để thắng? Thì nó thấy cú đấm đá không phải là sức mạnh rồi. Nó chỉ trở về với từ bi và thực hiện đại từ bi, nó mới thấy sức mạnh vô cùng. Thì tự nhiên nó buông bỏ cái yếu hèn mà nó trở về với sức mạnh. Mà trở về lúc nào không hay nữa. Ai động tới nó tha thứ. Ở đời nó tha thứ nhưng mà nó cứu. Bất cứ hành động nào của nó cũng là cứu. Chứ không có hại. Thì mới thấy là sức mạnh. Còn ở đời là chỉ giết. Giết đối phương để cứu mình. Nhưng mà rốt cuộc mình cũng không cứu mình được nữa. Cả hai cũng phải tiêu diệt. Cái đó là chúng ta đi vào trong cái nghiệp chướng nặng trược sân si không giải thoát. Và chúng ta lần lần trở về cái tha thứ và thương yêu, rồi bước vào cái thanh tịnh. Thì lúc đó chúng ta mới hướng thượng, mới thấy còn một cõi đại thanh tịnh. Lúc đó chúng ta hội nhập vô đại thanh tịnh. Thì lúc đó sự thương yêu dồi dào, hướng ngoại cả khắp càn khôn vũ trụ, trong tinh thần xây dựng và cởi mở, chứ không có bị áp chế bởi ai hết. Đó là sức mạnh thanh tịnh vô cùng. Ta nói từ bi là sức mạnh là vậy. Cho nên mọi người tu cái pháp này, nó sẽ trở nên trẻ, vui. Vì ta thấy cái vị trí của nó, cái chỗ đứng của nó, và đường đi của nó, hội nhập vào sự đại thanh tịnh, chứ không phải hội nhập vào sự động trược. Cho nên cái tâm hồn nó luôn luôn cũng nhàn hạ và cởi mở trong sáng suốt. Vui cùng vạn vật là vậy. Đi tới đâu nó cũng có thể đàm đạo. Dù có sự hiện diện của con người đối với nó nói chuyện cho nghe. Không có sự hiện diện của con người, nó nói với căn nhà cũng có một tràng chân lý rõ rệt, tròn đầy chứ không có bị kẹt. Vì tất cả cái căn nhà này cũng là trí khôn của loài người cấu trúc thành một cái cơ duyên để độ tha trong lượng từ bi, chứ không ngoài lượng từ bi. Thành ra sự cảm giác nó đi đâu cũng có cái thức hòa đồng. Cho nên thế giới muốn đại đồng phải trở về từ bi, học từ bi rồi, trở thực hiện từ bi rồi mới cảm nhận đại từ bi, lúc đó mới có thế giới đại đồng. Cho nên sau này không có phải súng ống mới chiến thắng, nhưng mà từ bi mới chiến thắng, chỉ có người tu học mới lập được cơ đại đồng thế giới. Cho nên rồi đây lần lượt các nơi cũng lo tu thiền, tu học. Đây là cơ trời sẽ chuyển khắp các nơi cũng tu thiện, mà để lập lại quân bình của chính mình, thức tâm và thấy vị trí sẵn có của mình đang ngự trong càn khôn vũ trụ, ở nơi nào và làm việc gì, sẽ đi đâu, và tương lai sẽ đạt được kết quả gì, tự mình cảm thức rõ rệt, thì cái con đường đi không còn bơ vơ nữa, chúng sanh không còn bơ vơ nữa, thật sự thương yêu ở tương lai. Nhưng mà muốn đi tới cái đó cũng do hạnh người tu mà thôi. Mà nếu người không chịu tu thì chỉ tạo sự động loạn, rồi trời Phật cũng chỉ nhìn nó cầu xê với nhau, giết chóc với nhau, rồi đi tới cái chỗ tự sát buồn tuổi và tan hồn tan vía mà thôi. Chứ kỳ thật người tu không bị những cảnh này. Cố gắng tu và nhận định rõ rệt đường đi của chúng ta thì không có bao giờ bị lệ thuộc bởi ngoại cảnh nữa. Chỉ có thăng hoa mà không có thụt lùi. À, hôm nay cũng vui được đến đây cùng các bạn đàm đạo và nghe qua cuốn băng một phần thanh quang của Đấng Cha Trời để dìu dắt tâm linh trong tinh thần cỡ mở. Chúng ta lui về phải học cái sự thanh tịnh và thực hành cái pháp này, đương nhiên nó sẽ đem các bạn tới chỗ thanh tịnh và càng ngày càng toàn hảo hơn và sống trong một cách kêu là cỡ mở và thăng hoa hơn. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.